về lợi lộng mà thấy người khác á phát sinh lợi đắc hơn mình thì khó chịu. Thứ hai nữa là ganh tị về danh tiếng. Thì thấy người ta có danh tiếng hơn mình á thì đâm ra khó chịu. Nó khó chịu là một, nhưng mà cái nguy hiểm của ganh tị về danh tiếng này á, nó đâm ra xuyên tạc. Này mới cái tác hại ghê gớm nhất của nó. Thấy người ta được người khác khen ngợi đúng không? Nghe người khác mà tán thán thì bây giờ đâm ra xuyên tạc, mà xuyên tạc nhận cái hậu quả. Như ngay cái Bồ Tát chúng ta vào hạ thứ 8 này, vào hạ thứ 8, ủa vào hạ thứ à đúng rồi vào hạ thứ 8 vào hạ thứ 7 chứ phải hạ thứ 8. Thì vào hạ thứ 7 thì câu chuyện mà nàng Chinh Cha Du Khống Thế Tôn cũng do trời ngày xưa ngài cũng xuyên tạc nè. Ngày xưa đó, cách đây một thời gian trước khi ngài là phát nguyện chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài xin thưa, trước khi ngài phát nguyện chánh đẳng chánh giác đó, có đôi khi ngài thua chúng ta bây giờ, tức là cách đây hơn bốn ba tăng kỳ ngày trăm ngàn kiếp tới trước á, thời gian trước đó, thì ngài gặp đó, thấy những cái đại chúng đang tán thán Đức Phật Độc Giác đó, ngài ganh tị thấy lúc á á tí mà ná khởi lên nè, thì nó ồ mấy người không biết cái ông đó nè, ông quan hệ với một cái cô gái có bầu mà bỏ đi ông đi tu đó, bỏ rồi ông mới đi tu á. Thì cô thấy đầu tiên là ganh tị không? Ganh tị là dẫn tới xuyên tạc đúng không? Nghe mà cách bốn a tăng kỳ trăm ngàn kiếp tới đất rồi nha, bây giờ đã thành Phật rồi nha, vậy mà giờ cũng quay lại trả nữa nè. Đó là Chinh Cha Du Khống nè, có thai với Đức Phật đó. Nó bảo ngày im lặng, ngày quán ngày đó rồi. Cái quả cũ năm xưa tới giờ nữa, nó tới rồi. Nó bảo ngày nhẹ nhàng đó, Này Chinh Cha, chuyện này chỉ có Như Lai với nàng biết thôi. Thì đúng rồi, chuyện này tôi ông biết thôi. Vậy rồi cuối cùng thì đâu ra đó. Thì cái ganh tị về á, ganh tị cái gì, ganh tị đã là giảm thiểu cái đấy rồi, mà tới xuyên tạc thôi có mọi người này. Nó dẫn tới cái sự xuyên tạc, mà xuyên tạc có nghĩa là vu khống đúng không? Chuyện không nó có, chuyện có nó không đúng không? Là vu khống đúng không? Mà vu khống thì quả nó nặng nề. Cái ganh tị về danh tiếng là thấy người khác có danh tiếng hơn mình thì sao? Khó chịu. Chỉ muốn người khác khen mình thôi, đừng khen người khác. Chỉ muốn người khác khen mình thôi, đừng không muốn người khác khen người khác đúng không? Mà thường thường á, những ganh tị này nó xảy ra đó, giữa hai bên cùng giai cấp với nhau, ngang ngang với nhau. Bác sĩ thì ganh tị với bác sĩ đúng không? Nè. Nè. Thầy giáo ganh tị thầy giáo đúng không? Tu sĩ ganh tị tu sĩ đúng không? Công nhân thì ganh tị công nhân, có bao giờ công nhân ganh tị với bác sĩ đâu, không bao giờ đúng không? Kế toán thì ganh tị kế toán đúng không? Đúng không? Người này làm giỏi hơn người kia làm giỏi hơn đúng không? Thì hoa hậu thì ganh tị với hoa hậu đúng không? Hoa hậu đâu ganh tị á hậu đâu, tại nhưng mà á hậu ganh tị hoa hậu không? hậu ganh ganh tị với hoa hậu không?
Đó.
Mà hoa hậu ganh tị với hoa hậu không?
Không.
Đấy. Tức là cái tầm cỡ ngang ngang với nhau mới ganh tị đúng không? Đấy. Và đại khái là cùng giai cấp với nhau mới ganh tị. Còn mà trên lợi giai cấp nhau không ganh tị. Nha. Cho nên cái đó là ganh tị về danh tiếng. Thứ ba nữa là ganh tị về lợi lộc, danh tiếng, ganh tị về
con sinh.
Mà điều này chúng ta cũng thấy rất là nhiều rõ, mà cười thôi. Cái sự mà tôn xưng này nó là cái gì? Ví dụ như đại đức tỳ khưu, đại đức hòa thượng, thượng tọa, phải không? Nó là cái gì? Nó chỉ là danh chế định thôi, đúng không? Chỉ danh chế định á, nhà sư, tỳ khưu, sa di, đúng không? Rồi hòa thượng, thượng tọa nghe, chẳng qua chỉ danh chỉ định thôi, đúng không? Vậy đó mà thấy người khác được tôn xưng thượng tọa đây khó chịu rồi, đúng không? Nghe. Ông kia đấy, ông nó chưa được tấn phong mà nghe. Bây giờ mới được tấn phong mà thật sự có cần tấn phong không? Còn ở phía ngoài á, còn phía ngoài để là ví dụ cái gì đó để là thượng tọa tiến sĩ nghe, hay là hòa thượng tiến sĩ, có cần để vậy? Mà để cái đó như vậy được gọi là tăng thượng mạng, nó cần thiết phải để vậy đâu? Ngài Hộ Tông phải là bác sĩ thú y không? Bác sĩ thú y của Pháp rồi nghe, giỏi lắm á. Cái bài những tác phẩm ngài để là Hòa Thượng Hộ Tông bác sĩ thú y không? Có không? Mà để là tỳ khưu Hộ Tông rồi không à? Có những tác phẩm cũ của ngài vẫn là tỳ khưu Hộ Tông không à? Thậm chí chữ đại đức ngài còn né qua một bên nữa. Ngài đã hiểu rõ chữ đại đức như thế nào rồi, đâu có chữ đại đức bác sĩ Hộ Tông đâu. Vậy có rồi, bây giờ hòa thượng tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ rồi mới ghê. Đó là những hình thức là tăng thượng mạng. Nhà tu có cần thiết mấy đó
không?
Mà danh từ thật sự đó, mà tốt đẹp nhất, mà gọi là đại chúng nhất đó, là cái gì? Sư. Sư thôi. Tỳ khưu vẫn còn nổ á nha. Sư nói tỳ khưu vẫn còn nổ đó.
Đức Phật ngài định nghĩa thì tỳ khưu là gì?
Mặc dù có danh từ là bích phú, bích phú là tỳ khưu thật sự, danh từ vẫn có trong kinh điển. Mà Đức Phật ngài định nghĩa tỳ khưu gì? Thứ nhất, tỳ khưu là người đang thực hành giới định tuệ hay là bát chánh đạo đó
nè. Cái vị nào đắc y? Bây giờ những người cư sĩ nè,
nhà bây giờ cư sĩ thực hành bát chánh đạo, thực hành giới định tuệ,
thì người cư sĩ này có được gọi là tỳ khưu không? Nhưng mà cái người này có một cái khuyết điểm là hình thức không phải tỳ khưu, nhưng mà nội tâm, tức là nội dung là tỳ khưu, đúng không?
Nếu người cư sĩ thực hành giới định tuệ thì hình thức à, không thì phương đúng không? Nhưng mà nội dung là gì? Ừ, đúng không?
Dạ dạ tùy phương.
Không thực hành giới như vậy thì hình thức là tùy phương đúng không? Nhưng mà nội dung không thì phương.
Nếu chỉ tùy phương thực hành giới định tuệ thì hình thức là tỳ khưu, nội dung vẫn là tỳ khưu, đúng không? Cho nên tôi nói để tỳ khưu vẫn còn hơi nổ một tí, hiểu ý muốn nói cái này không? Hình thức vẫn tỳ khưu nhưng mà nội dung nhiều khi không thực hành thì nó vẫn còn có nổ, đúng không? Mọi người cư sĩ không thực hành giới định tuệ thì hình thức không phải là tỳ khưu đúng không, mà nội dung cũng không phải là tỳ khưu đúng không? Vậy hỏi quý vị, quý vị thì trong bốn hạng người này quý vị thuộc hạng người nào? Bây giờ cư sĩ cư sĩ không thực hành giới định tuệ thì hình thức không phải là tỳ khưu đúng không, mà nội dung là tỳ khưu đúng không? Cư sĩ không thực hành giới định tuệ thì hình thức không phải là tỳ khưu đúng không? Nội dung cũng không phải là tỳ khưu đúng không? Tỳ khưu thực hành giới định tuệ thì hình thức là tỳ khưu đúng không? Nội dung cũng là tỳ khưu đúng không? Tỳ khưu không thực hành giới định tuệ hình thức là tỳ khưu đúng không? Nội dung là không tỳ khưu đúng không? Vậy quý vị thuộc hạng người nào trong bốn hạng người? Hai người thứ nhất, hai người thứ hai, hai người thứ ba, hai người thứ tư. Bây giờ quý vị phải thuộc hai người cư sĩ hình thức không phải tiền khô, nội dung cũng không phải tiền khô, phải không? Phải không? Trời, phải nghe ghê.
Không phải.
Trời ơi, sao tự hạ thấp mình quá vậy trời? Như vậy quý vị không có phải tỳ giới đó qua cái giới đúng không? Có không? Quý vị có sợ tỳ giới bây giờ mà nguyện giải thoát có không? À, có vậy ít ra cũng không đến là tệ mức độ chỉ lo không? Ít ra cũng được nửa điểm nha đúng không? Hỏi mình phải hạng người thứ tư là cư sĩ cũng là cái hình thức không phải tỳ khưu, mà nội dung không phải tỳ khưu phải không? Phải. Trời ơi, trời, bao nhiêu năm nay theo nhà Phật thấy chi vậy trời? Thì ít ra gì mình cũng không trọn vẹn được thì cũng có chút chút đúng không? Đôi khi mình cũng thực hành giới để nguyện giải thoát đúng không? Đôi khi mình cũng thực hành thiền tịnh đúng không? Có không? Rồi ao ước mình giải thoát đúng không? Đôi khi mình cũng quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã đúng không? Cái đó phải giới định tuệ không? Nhưng mà nó không có nhiều thôi đúng không? Nó chút chút thôi đúng không? Vậy mà nói không phải đâu. Sao mà tự hạ thấp mình quá vậy trời? Vậy bao nhiêu năm nay đi nhà Phật để làm gì trời? Ít ra mình cũng phải là ở giai đoạn của người thứ ba đúng không? Để kèm bước mình đi lên chứ. Hạng người thứ ba đó còn tốt hơn cái hạng người mà tỳ khưu hình thức mà nội dung giới định tuệ không có nha. Cái gì bây giờ mới ngẫm nghĩ là mình là hai người nào á, nghe hù quá sợ rồi. Nói dân nghe hù quá sợ rồi rồi ganh tệ thứ tư
về tôn trọng.
Chính cái vấn đề về tôn trọng này đó là thấy người khác được tôn trọng hơn mình thì mình cảm thấy khó chịu. Ví dụ như trong cái cuộc lễ chẳng hạn vậy, giới thiệu vị này vị kia đúng không, mà xong mình ngồi đó làm thinh, không hồi nãy xưa mình không giới thiệu tôi nha, cái hận này tôi sẽ trả, thù này tôi sẽ báo. Mà có cần thiết phải giới thiệu không? Nên một lần nọ Sư Ba Thiện Pháp đó. Biết Sư Ba Thiện Pháp không? Nó nói Sư Thiện Trí ông có lên giới thiệu, ông giới thiệu ngắn giùm tôi dùm cái nghe. Một lần giới thiệu Hòa Thượng Thiện Pháp đệ nhất cao tăng cả, nếu tôn trọng giới thiệu Hòa Thượng Hộ Pháp vị Tôn Đức Tư Bảo đủ rồi, liệt kê ra ba cái chức vụ nè, có cần thiết không? Cái người mà hiểu rõ chân pháp không cần thiết ba cái chức vụ. Chức vụ chẳng qua về mặt thành tránh ở đời cho nó dễ xử lý thế thôi. Mỗi cái danh từ mà được gọi mà tốt nhất, mà bình dân học vụ nhất, mà không bệ khiển trách nhất, sự sẽ nói tỳ khô vẫn còn nổ nha, mà sư là không có bị gì hết nha. Cái danh từ là tốt nhất đó. Nguyễn Thủy làm gì có thượng tọa, có hòa thượng chẳng mà bây giờ ơi nha, có những vị nguyên thủy của năm tông á mà kêu đại đức á, sao lâu quá không thấy đại đức khỏe không, cái nhăn mặt mà nó thượng gọi cái cười kỳ lạ. Mà đại đức á lớn hơn thượng gọi hay thượng gọi lớn hơn đại đức lớn hơn Maha Guna, không có kiểu Maha Guna này không phải đơn thuần đâu nha. Cú ná là cái đức, má ha là lớn, mà cái người đức lớn này là giới tròn đủ, tối thiểu là giới tròn đủ. Mà những vậy mình gọi là tôn xưng là đại đức, đại đức, đại đức là giới là tròn đủ chưa? Chưa nghe, bậc nào giới tròn đủ? Bậc dự lưu. Bậc dự lưu mới giới tròn đủ nha. Bậc nhất lai giới định tròn đủ, tuệ còn khuyết. Bậc A-la-hán giới định tuệ tròn đủ. Cho nên Maha Guna này không phải nhỏ đâu. Tương tự cho nghe, chúng ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sinh như đại đức Ananda. Đại đức Ananda đúng không? Bài kinh nó có không? Mà đại đức Ananda là bậc có giới tròn đủ đúng không? Chữ đại đức này không có nhỏ đâu. Còn thượng tọa giới đủ chưa? Vậy mà kêu đại đức thì nhăn mặt, mà kêu thượng tọa cười rất lạ, rất cũng lạ. Quý vị hiểu chỗ này không? Rồi kéo lê thêm vòng
nói anh tị về sự tôn trọng
nè.
Mà chính cái tôn trọng này là nếu bị anh tị nó sẽ dẫn đến cái ta ra một cái
tác hại khác. Chính đây là trường hợp của đề bà đạt ta. Đề bà đạt ta lúc ở thành Kosambi, ông ở chung quanh ông ở đó đó. Thì khi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Kassapa, ngài Rê Quát Tá tới, ngài Phật tử theo khuynh hướng đang thường tình này, thấy khách tăng lạ mà nghe lấy những vị danh tăng nè, thì quan hệ tới đảnh lễ cái gặp nhau, hỏi Họ có thấy ngài sao Phật đâu? Cái chuyện quá ra Phật tử hỏi chuyện Phật tử đúng không? Hay gặp cái gì thì cô Phật ngài ngài có thấy ngài sao Phật ở đâu không? Đang ở đâu không? Ngài kìa một kiều liên ở đâu không? Nhưng mà đất ta trời ơi ta ở đây quanh năm suốt tháng ở đây không ai hỏi. Thì nếu như thông hà thì không hiểu được cái tâm lý gần chùa kêu Phật bằng anh, hiểu được cái tâm lý gần chùa kêu Phật bằng anh á thì bình thường đúng không? Phật nhà đâu có lên á, Phật chùa có lên đúng không? Nhà có gì có Phật không? Nhà có gì có Phật không? Hả? Đó. Phật nhà không lao đúng không? Vô kêu lao Phật chùa đúng không? Mình hiểu là cái tâm lý đó là thôi bình thường nó cái vậy đó. Nhưng mà nó bây giờ không, bây giờ nó bây giờ mới khó chịu đúng không? Khó chịu dẫn lấy một cái tai hại khác là đi tìm cái người tôn trọng mình đúng không? Để tìm được A Xà Thế đúng không? Thì A Xà Thế hậu thân cũng là bậc Phật giác. Nhớ nha. Cho nên Đức Phật ngài dạy là giới nào đi tìm giới đó. Giới nào thì đi chung với giới đó. Vua A Xà Thế hậu thân là Phật độc giác, mà Đề Bà Đạt Đa hậu thân cũng là độc giác, cho nên đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu, gặp nhau cái hút nhau liền. Mà Đề Bà Đạt Đa là quan vua A Xà Thế quan hỷ Đề Bà Đạt Đa liền đúng không? Rồi từ đó mới có những cái tai hại xảy ra, nào là chia rẽ tăng, rồi muốn lãnh đạo tăng vân vân, rồi ám hại Đức Phật. Cũng từ cái nguồn gốc sâu xa, cái nhân sâu xa là ganh, ganh tệ, cái nhân xa là ganh tệ, nhân gần là những cái chuyện này đúng không? Ví dụ giờ người ta có tôn trọng mình hay không tôn trọng mình, mình có ốm kilo nào không? Người ta tôn trọng mình có mập thêm kilo nào không? Nè mà phái lên ngồi, phái lên ngồi trước không? Nè ngồi ngồi sau không chịu. Những lần mà sư đi bác á, ngày xưa đó thì sư còn một hai lần đi á. Mình đi á, mấy ông phía sau cứ bươn lên tranh ở trước mặt mình. Nè, lần thứ nhất thì sư để yên, lần thứ hai sư nắm cái gỗ kéo xuống. Nó ông nhỏ hạng rồi mà, thật sự. Mình phải cần mấy cái đó đâu, nhưng mà nó mất có pháp cung kính. Bây giờ hầu như mất pháp cung kính. Mấy ông tỳ khưu trẻ gặp mấy ông trưởng lão cao hạ lấy mắt ngó thôi, chứ không có biết chấp tay lại luôn. Không có hề biết chấp tay lại, ngày xưa không có đâu. Thời các ngài, từ ngày hộ tông rồi xuống á, gặp cái quỳ xuống lại luôn á, chứ đừng có nói mà chắp tay mà xá xá nha. Mà bây giờ mất rồi. Mấy ông tỳ khưu trẻ gặp mấy ông trưởng lão á, nhiều khi lấy mắt ngó thôi. Thậm chí có lần sư đi dự lễ dân y ở tại chùa Từ Thiện á, vào buổi sáng sư đi mà đi tới đó cái sư Pháp Đăng á thỉnh qua bên kia để dùng sáng đó, làm đi mình đâu có ăn sáng, đi sớm mà đi ngang qua có một số ông sư ngồi. Ông sư này chùa nào tới rồi đó mà hỏi mình vậy á? Sư quay là sư nhỏ, thì nhỏ Phước Sơn không mà hướng ai á. Sư định nói câu nói dạ tôi mới tu chứ, nhưng mình nghĩ cũng kỳ kỳ thôi bỏ đi. Cứ tưởng mình đi chui mà ông sư này chùa nào tới ấy, cũng ghê. Có lần đi tới Phước Sơn, ngày Minh Giá đi tới Phước Sơn, đi tới gặp sư Phước Sơn ra, mới hỏi sư đâu có tới đây vậy? Mà ngày Minh Giá á, ngày Minh Giá nói dạ, dạ tôi là sư Minh Giá, sư Phú Chánh có mời tôi tới đây dự. Nè, mà xuống giác chùa nào? Ghê ghê nữa. mới ghê nữa chứ. Mà sư nói nha, giáo bất nghiêm sư chỉ đọ, cho xuất gia mà không dạy là thầy chịu trách nhiệm. Mà Phước Sơn là vậy đó. Câu nói ta nói là tử bất giáo phụ chi hóa, mà giáo bất nghiêm sư chi đọ. Thành ra bây giờ cứ ai tu nấy đắc, không nói ra thì cái dần dần cái pháp này đi về đâu. Hiểu cái này hiểu sư muốn nói không?
Ủa,
có dạy đâu. Nếu như mình để được sẵn qua tinh lành như vậy. Sư nói cần chất lượng hay cần số lượng, nói đi. Cần chất lượng hay cần số lượng, nói đi. Làm hư hoại giáo pháp này cũng từ đó mà ra. Vậy thôi. Ganh tị lại con tôn trọng, ganh tị về hội chúng, và thấy có người ta có hội chúng đông hơn gì hơn mình á thì mình khó chịu đúng không? Đó, đó là ganh tị về hội chúng. Rồi từ cái hội chúng nó từ cái chỗ này, nó nảy sinh ra những cái này, nào là đồ phật tử gì đó, đồ phật tử gì đó, đồ nữa, tự nhiên nó gây một cái sự chia rẽ nè. Hiểu chỗ này không? Cái tác nhân đấy bình thường, nhưng mà về sau mới thấy, mới thấy được. Đoàn Phật tử Gautama, đoàn Phật tử Xá Lợi Phất, đoàn Phật tử Một Kiền Liên, vân vân, đúng không? Rồi từ đó nảy ra sự tranh chấp luôn. Mà ganh đua đâu Phật Pháp không nói, mà ganh đua theo chuyện mà phi Phật Pháp mới ghê. Mới đang nói. Tại từ cái hội chúng này nè. Ví dụ như giờ trước người ta có tạo nhân duyên nhau, thì bây giờ có hội chúng giới nào theo giới đó, nhớ nha, giới nào theo giới đó. Mà nếu mà quý vị mà có cái giới mà muốn tâm lý mà quý vị muốn giải thoát á, thì sẽ có người cùng hướng ý hướng vậy đó. Chết tới với quý vị. Trên đời là quý vị không có cô đơn đâu mà sợ. Nè. Rồi đi thì phái phía sau nó có bầu đoàn thê tử ha. Kẻ đón người đưa vân vân đúng không? Có ai chịu mà đơn thân độc mã đi bao giờ đó. Mà Đức Phật nhiều lần ra đi một mình, đúng không? Tức là sự Phật có nhiều lần ngày ra đi một mình nè. Thấy cần tới độ ai là cứ ra đi tới độ, đâu cần phải kẻ đưa người đó. Bởi sao vậy? Bởi tại sao Đức Phật là như vậy? Bởi vì Ngài là Phật. Tại sao Đức Phật làm như vậy? Bởi vì Ngài là Phật, đúng không? Bây giờ mình đi tập theo vô Phật đúng không? Mình cứ nghiêng về Pháp, mình hướng về Pháp thì lúc nào cũng sẽ có người như vậy đi chung với mình. Còn mình hướng về Tà Pháp, mình nghiêng về Tà Pháp sẽ lúc nào đó mình sẽ đi chung với những người đó. Thế thôi. Mà Đức Phật Ngài dạy giới nào theo giới đó đúng không? Bài kinh này, bài kinh ở Trung Một Kinh, bài kinh Rừng Sừng Bò Tiểu Kinh. Nếu Phật Ngài ngồi hết nhóm Tỳ Khô kia, nhóm này này các Tỳ Khô, nhóm Tỳ Khô cỡ Cá Sa Bá là nhóm cỡ Đầu Đà, nhóm Tỳ Khô cỡ Xá Lợi Phất là nhóm cỡ Trí Tuệ, nhóm Tỳ Khô cỡ Một Kiền Liên là nhóm cỡ Thần Thông, nhóm cỡ Tỳ Khô cỡ Anuruddha Thá là nhóm cỡ Thiên Nhãn Chứng Minh, nhóm cỡ Tỳ Khô cỡ Ananda là nhóm Đa Văn, nhóm Tỳ Khưu của Đề Bà Đạt Đa là nhóm ác giới. Giới nào thầy giới đó. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà giờ quý vị mà nghiêng về có hướng về giải thoát thì sau này có người cùng chung cái hướng xuất hiện. Trên đường đời không có sợ mà cô đơn, đừng cái đơn thương độc mã mà đi đi, rồi cũng sẽ người xuất hiện. Hiểu chỗ này không? Cũng vậy đi.
do sự vừa bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây.